chương trình Ánh Sáng Tin Mừng do một nhóm anh chị em Công giáo thực hiện. Chương trình được phát thanh từ thủ đô Khoa Thịnh Đốn trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại hàng tuần vào tối thứ Bảy từ 8 giờ đến 9 giờ. Chương trình được tiếp vận trực tiếp đến nhiều tiểu bang và thành phố của Hoa Kỳ và cũng được đưa lên Internet qua hệ thống của Phong Trào Đồng Hành.
Và cũng sẽ được đưa lên đài Việt Washington DC Radio.
Mục đích của chúng tôi là mong được đóng góp một phần nhỏ đơn sơ vào sứ mệnh giao giảng tin mừng của Giáo hội Công giáo, hầu đem lại tình thương và niềm vui an bình của Đức Kitô cho mọi người. Chương trình Ánh Sáng Tin Mừng xin kính chào quý vị thính giả.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trong tuần thánh và thứ năm sẽ là ngày thứ nhất của Tam Nhật vừa qua. Chúa lập bí tích thánh thể. Trong buổi tiệc ly, bí tích thánh thể được Chúa thiết lập khi Chúa Giêsu phán: "Đây là mình thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy." Tới tuần rượu cuối bữa ăn, người cũng làm như vậy và nói: "Chén này là chén giao ước mới, lập bằng máu thầy, máu đổ ra vì anh em." Trích Luca chương 22 câu 11 đến câu 20. Sau đây chúng tôi mời quý vị nghe chương trình thứ năm tuần thánh, bắt đầu với bài của thầy Phó Thế Du Xe Nguyễn Xuân Văn thuộc Giáo xứ Thánh Gioan, Giáo phận Worcester. Và tiếp đó là một bài của cha Du Xe Nguyễn Hữu An, Chánh xứ Giáo xứ Kim Ngọc thuộc Giáo phận Phan Thiết, nói về linh mục là dụng cụ của lòng thương xót Chúa.
Mời quý thính giả nghe bài Lễ Rửa Chân do Thầy Phó Tế Du Xe Nguyễn Xuân Văn, Giáo sứ Thánh Gioan, Giáo phận Worcester, Massachusetts, biên soạn.
Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã ra lệnh cho ông Môi-se bảo người Do Thái sát tế con chiên đầu lòng và bôi máu nó lên cánh cửa nhà của họ trong ngày lễ vượt qua, lần đầu tiên trước khi rời khỏi nước Ai Cập. Việc làm này sẽ giúp con trai và những súc vật giống đực đầu lòng khỏi bị giết khi thần chết đi qua nhà họ vào đêm hôm đó. Thiên Chúa cũng nói ông Môi-se bảo dân chúng dùng bữa ăn tối hôm đó với thịt chiên nướng, rau đắng và bánh không men. Trong khi ăn thì phải trong tư thế thắt lưng buộc bụng, sẵn sàng, ba lô trên vai để có thể xuất hành ngay lập tức khi có hiệu lệnh, như đã nói trong sách xuất hành. Lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên, còn thịt sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng. Các ngươi phải ăn thế này, lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy, các ngươi phải ăn vội vã. Sách xuất hành 12:8-12.
Người Công giáo nào cũng biết việc bôi máu chiên lên cánh cửa để làm dấu hiệu cho thần chết biết đó là nhà của người Do Thái, dân riêng của Thiên Chúa mà tránh không đến vào tối hôm đó. Nhưng còn việc ăn thịt chiên nướng và bánh không men một cách vội vã thì mang một ý nghĩa gì? Đây là phong tục trong ngày lễ của người Do Thái, hay nó có một ý nghĩa gì khác nữa? Đọc Kinh Thánh Cựu Ước, sách xuất hành, chương 12, chúng ta có thể thấy được phần nào câu trả lời. Đêm vượt qua, ra khỏi nước Ai Cập, chỉ là điểm khởi đầu trong câu chuyện lễ vượt qua của dân Do Thái mà thôi. Những gian nan vất vả của cuộc hành trình trong sa mạc để đến miền đất hứa vẫn còn dài, và không biết là sẽ đến ngày nào mới hoàn tất.
Có lẽ người Do Thái không thể nào ngờ được là họ sẽ phải trải qua 40 năm trời dài đằng đẵng mới tới được mảnh đất mà Thiên Chúa dành riêng cho dân tộc của họ. Chỉ có Thiên Chúa biết được điều này mà thôi. Phải chăng vì như thế nên Thiên Chúa khuyên họ lúc nào cũng nên sẵn sàng cho họ ăn thịt chiên để có sức và nghị lực, và Ngài tiếp tục ban thịt cho họ trong suốt cuộc hành trình về miền đất hứa. Nếu không có thịt để ăn, chưa chắc gì họ có thể khởi hành được cuộc hành trình về miền đất đầy sữa và mật ong này. Và như thế thì sự giải phóng khỏi ách nô lệ của đế quốc La Mã khó lòng mà thực hiện được.
Giống như dân Do Thái khi xưa, ngày hôm nay chúng ta cũng cần phải có sức mạnh và nghị lực cho cuộc hành trình dài trên dương thế để về miền đất hứa là nhà cha, là thiên quốc nước trời. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã nuôi dưỡng chúng ta bằng nguồn sức mạnh cần thiết qua mình và máu của Chúa Giê-xu trong bí tích thánh thể. Thiên Chúa biết chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị thế lực của thế gian và ma quỷ cám dỗ, lôi kéo để sẽ không thể nào về đến thiên quốc được nếu Thiên Chúa không trợ giúp bằng thứ bánh mầu nhiệm chính là thịt và máu thánh của con Ngài là Chúa Giê-xu Kitô.
Phúc âm thuật lại cho chúng ta biết thêm niềm ước ao được ăn lễ vượt qua với các tông đồ của Chúa Giê-xu như thế nào khi Ngài nói: Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong nước Thiên Chúa.
Trong bữa tiệc ly, bí tích thánh thể cũng được thiết lập khi Chúa Giê-xu phán: Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Tới tuần rượu, cuối bữa ăn, người cũng làm như vậy và nói: Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.
Do đó, bữa tiệc ly đã trở thành một nền tảng quan trọng nhất của đạo Công giáo, đó là bí tích thánh thể. Chúa Giê-xu đã biến đổi ý nghĩa của buổi tiệc ly này. Nó không còn là một bữa tiệc thuần túy để tưởng niệm lễ vượt qua nữa, mà nó đã trở thành một cái gì đó rất quan trọng và rất trân quý đối với chúng ta. Bánh không còn là bánh không men, nhưng đó chính là: Này là mình Thầy hiến thế vì anh em. Rượu dùng trong bữa tiệc cũng không còn là để tưởng nhớ đến giao ước cũ nữa, nhưng nó đã biến thành một giao ước mới, một tương quan mới với Thiên Chúa mà Chúa Giêsu Kitô làm trung gian. Chén này là giao ước mới lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em. Luca 22:19.
Có thể nói, trong bữa ăn tối và đêm hôm đó, trước khi hoàn tất sứ mạng cứu rỗi, Chúa Giêsu đã muốn cho các môn đệ biết đến một tâm tình, một hành động của yêu đến cùng là như thế nào, với thân thể của Ngài sẽ được bẻ ra như những tấm bánh, và máu của Ngài cũng sẽ được tuôn đổ ra như những chén rượu. Tâm tình yêu đến cùng này của Chúa Giêsu đã được Thánh Gioan diễn tả qua việc tự hạ mình cúi xuống phục vụ rửa những đôi chân đang dính đầy bụi cát của vùng Trung Đông cho từng người môn đệ mà Ngài hằng yêu mến trong suốt 3 năm trời sống chung với họ. Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một lối sống, một cách phục vụ Thiên Chúa rất khiêm tốn qua những anh chị em chung quanh hơn là chỉ để lại một nghi thức để cử hành.
Ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn thiết tha kêu bởi mỗi người chúng ta hãy yêu theo cách thức yêu của Ngài khi linh mục đọc trong thánh lễ: các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Mỗi người chúng ta có ý thức được lời mời gọi này không? Chúng ta có can đảm để dám sống cái tâm tình yêu đến cùng như người Thầy yêu quý mà chúng ta đã tin và đang theo hay không? Nhưng bằng cách nào để sống tâm tình này đây? Thưa, bằng cách hãy khiêm hạ cúi xuống, rửa chân, phục vụ những người chung quanh như vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, v.v. Chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào và ra sao? Vui, buồn, ngại ngùng, xấu hổ khi chúng ta dám sẵn sàng cúi xuống để rửa chân cho những người thân trong gia đình. Hành động này nói với chúng ta điều gì? Hãy tâm tình với Chúa Giêsu những gì đánh động trong lòng chúng ta khi tham dự thánh lễ rửa chân chiều ngày thứ năm tuần thánh.
Đối với người Công giáo, chiều thứ năm tuần thánh là khởi điểm bắt đầu bước vào Tam Nhật vượt qua. Các nhà thờ Công giáo ở khắp thế giới sẽ có đầy các tín hữu quy tụ lại để sống lại những giây phút cuối đời của Chúa Giêsu. Còn cách nào tốt đẹp hơn để sống những giây phút thánh này bằng cách là ôm ấp, cảm tạ và đón nhận mình và máu Thánh Chúa Giêsu, ngó hầu chúng ta có đủ nghị lực để có thể tiếp tục cuộc hành trình nơi dương thế để tiến bước về nhà Cha là quê hương nước trời.
Do đó, trong thánh lễ rửa chân tối thứ năm tuần thánh, chúng ta hãy gợi nhớ lại những việc mà Chúa Giêsu đã làm cho từng người chúng ta trong đời sống của những năm qua. Nhưng còn hơn thế nữa, chúng ta hãy rước mình vào máu Thánh Chúa với một tâm tình tri ân và luôn ý thức rằng Chúa Giêsu luôn đồng hành với mỗi người trong cuộc sống hàng ngày. Bí tích Thánh Thể sẽ ngày một lớn mạnh ngõ hầu chúng ta luôn làm những việc lành tốt đẹp cho Thiên Chúa qua tha nhân. Với tâm tình này, chúng ta hãy dành một vài phút thinh lặng để thấm nhuần lời cầu nguyện Thánh Thể của cha Gallo trong tập sách cầu nguyện Rabuni của linh mục Anton Nguyễn Cao Siêu, dòng tên:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con một tâm hồn theo hình ảnh tấm bánh thánh, một tâm hồn trong trắng, cố tránh cả những ô uế nhỏ mọn để luôn xứng đáng với Chúa, một tâm hồn khiêm hạ, tìm kiếm chỗ nhỏ bé nhưng luôn luôn muốn bày tỏ một tình yêu lớn lao, một tâm hồn đơn sơ, không biết đến những phức tạp của ích kỷ và tìm hiến dâng mà không đòi lại, một tâm hồn lặng lẽ, hạnh phúc khi thấy sự quảng đại của mình không được người khác biết đến, một tâm hồn nghèo khó, chỉ làm giàu cho mình nhờ chiếm được chính Chúa, một tâm hồn luôn hướng về tha nhân, quan tâm đến những nhu cầu và ước muốn của họ, một tâm hồn luôn kết hiệp với Chúa và múc lấy nguồn sống từ nơi Chúa. Amen. Thank you.
chết cho trần gian được ơn cứu rồi. Bí tích tình yêu, bí tích cao siêu, Chúa muốn nuôi dân người lầm than năm tháng lưu đày. Này đây là máu ta được ban làm của uống, này đây thân ta ban làm bánh nuôi người thế. Bí tích tình yêu, bí tích cao siêu, Ngài yêu thương ta ơi, tình thương cao vời thay. Giêsu tình yêu, Chúa đang ngự đó, mắt không nhìn thấy nhưng lòng còn tin luôn Chúa ở đó. Chúa đói nhìn con, Chúa muốn yêu con, muốn đến thăm con cho hồn con vui sướng miên man. Đời con được Chúa thương, hồn con được nuôi sống, con chỉ đâu Chúa thương ngự đến. Chúa đến cùng con, Chúa đến trong con. Giờ đây ôi hân hoan, hạnh phúc dâng trào ra. Giêsu lòng con đang xin ngự đến thăm hồn con tuy không xứng đáng. Giêsu ngài ơi, hãy đến mau đi, hãy phán một lời cho hồn con nên trắng trong ngày. Lòng con thành kính tin, hồn con tràn cảm mến. Chiều chết cho trần gian được ơn cứu rồi. Bí tích tình yêu, bí tích cao siêu, Chúa muốn nuôi dân người lầm than năm tháng lưu đày. Này đây là máu ta được ban làm của uống, này đây thân ta
thương cao vời thay. Kính thưa quý khán thính giả Đài Ánh Sáng Tin Mừng, hôm nay xin được gửi đến quý vị suy niệm linh mục dụng cụ của lòng Chúa thương xót. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các cha dạy tội hãy trở thành dụng cụ lòng thương xót của Chúa và trở thành người biết lắng nghe. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ Sáu ngày 9 tháng 3, 2018 dành cho 640 linh mục trẻ, phó tế và chúng sinh ở những năm cuối vừa kết thúc khóa học về tòa trong do Tòa Ân Dạy Tối Cao tổ chức. Đức Thánh Cha nói, cha dạy tội không phải là nguồn mạch lòng thương xót, nhưng là một dụng cụ không thể thiếu được của lòng thương xót. Ý thức về điều này sẽ giúp chúng ta thành trọng để tránh nguy cơ trở thành chủ nhân của các lương tâm, nhất là trong tương quan với người trẻ, là những người dễ bị ảnh hưởng. Nhớ mình là và chỉ là dụng cụ của hòa giải chính là điều kiện đầu tiên để có thái độ khiêm tốn lắng nghe Chúa Thánh Linh, đấng bảo đảm một nỗ lực phân định chân chính. Tiếp đến, linh mục phải là người biết lắng nghe những câu hỏi trước khi trả lời. Thật là một thái độ sai lầm khi trả lời trước khi lắng nghe những câu hỏi của người trẻ, và nếu cần hãy tìm cách giúp họ nêu lên những câu hỏi đích thực. Cha dạy tôi được kêu gọi trở thành người lắng nghe, nghe hối nhân và lắng nghe Chúa Thánh Linh. Khi thực sự lắng nghe người anh em trong cuộc trao đổi, trong khuôn khổ bí tích, tức là chúng ta lắng nghe chính Chúa Giêsu nghèo và khiêm tốn. Khi lắng nghe Thánh Linh, chúng ta đặt mình trong tư thế chăm chú, vâng phục, chúng ta trở thành những người lắng nghe lời Chúa, và vì thế chúng ta mang một sự phục vụ lớn hơn cho những hối nhân trẻ, chúng ta đặt họ tiếp xúc với chính Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, mùa chay, các giáo xứ ấm áp bầu khí đạo đức như tĩnh tâm, giải tội. Các linh mục bề bộn nhiều công việc như ngồi tòa, giảng phòng. Không những giáo xứ mình phụ trách mà còn nhiều giáo xứ khác. Các linh mục trong giáo hạt theo truyền thống luân phiên đến từng giáo xứ ban bí tích hòa giải, tạo nên tình hiệp nhất huynh đệ và chia sẻ sứ vụ. Thiên Chúa dùng trung gian các linh mục để thực thi lòng nhân từ đối với những tội nhân. Đức Thánh Cha Francisco khuyên các tín hữu như sau. Chúng ta hãy đặt bí tích hòa giải ở trung tâm một lần nữa, sao cho bí tích này giúp mọi người chạm vào sự hùng vĩ của lòng thương xót Chúa. Với mọi hối nhân, bí tích này sẽ là nguồn mạch của bình an nội tâm thực sự. Ngài còn nhắc nhở các linh mục, mỗi cha dạy tội phải đón nhận các tín hữu tương tự như người cha trong dụ ngôn người con hoang đàng. Các cha dạy tội được mời gọi ôm người con trai ăn năn đang trở về nhà và diễn tả niềm vui được có lại người con ấy. Cầu xin cho những cha dạy tội đừng đặt ra những câu hỏi vô ích. Cầu xin cho các cha dạy tội học được cách chấp nhận những lời kêu gọi giúp đỡ và lòng thương xót tuôn chảy từ trái tim của mỗi hối nhân. Vậy, khi đến với bí tích giao hòa, tâm hồn chúng ta sẽ chạm vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu sẽ tha thứ cho ta, người ban cho ta sự bình an trong tâm hồn. Chính Chúa Giêsu sẽ quét dọn căn nhà nội tâm của ta và biến đổi ta trở thành một con người mới. Chính lòng thống hối của con người mở cửa dẫn vào lòng thương xót, tha thứ và khoan nhân của Thiên Chúa. Thống hối không có nghĩa chỉ hối hận về tội mình đã phạm, mà điều quan trọng hơn là cần phải hoán cải. Suy niệm lời dạy của Đức Thánh Cha Francisco và đọc lại tông sắc năm thánh ngoài thường về lòng thương xót của Ngài mang tựa đề Misericordiae Vultus và cuốn sách Chân Dung Linh Mục của Đức Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống. Tôi thấy sáng lên vẻ đẹp của đời linh mục qua hình ảnh cha giải tội dùng cụ lòng Chúa thương xót. Thưa quý vị, giải tội là một tác vụ khó khăn nhất, nhưng là một tác vụ cao đẹp nhất. Giải tội là một tác vụ khó khăn nhất và đòi hỏi nhất của linh mục trong đời mục vụ. Là tác vụ khó khăn nhất bởi lẽ ngôi tòa giải tội giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, với một tư thế không đổi là lắng nghe, phân định, khuyên nhủ, ban phép giải tội. Nghe đi nghe lại, đủ thứ tội lụy trần gian. Linh mục Nguyễn Tâm Thương đã dùng hình ảnh cái bô rác để nói về lỗ tai các linh mục, chứa đựng mọi rác rưới tội lỗi hồng trần. Những linh mục không để mình bị lây nhiễm rác rưới. Trí óc luôn làm việc căng thẳng, một tư thế ngồi, tay cầm tràng hạt, tay chống trán, đầu tựa vào tòa nghe chăm chú. Có khi cơ thể mệt mỏi ê ẩm mà không được nghỉ ngơi. Linh mục Anton Trần Xuân Sang đang truyền giáo tận bên Paraguay đã chia sẻ về khó khăn trong tác vụ giải tội nhân kỷ niệm ngày ngài chủ chức linh mục. Trong những tháng cuối năm phụng vụ, các giáo xứ và giáo điểm truyền giáo ở đây đều chuẩn bị cho các lễ thêm sức rước lễ lần đầu, nên các cha xứ thường mời các cha ngồi tòa. Có lẽ vì thấy tôi còn trẻ trung và trễ chiều nên các cha thường mời tôi ngồi tòa. Tôi còn nhớ lúc còn ở Việt Nam tôi cũng được thường ngồi tòa cùng với rất nhiều cha khác vào các dịp mùa chay hay mùa vòng ở các giáo xứ tại Sài Gòn. Sau khi ngồi tòa thì các cha được bồi dưỡng tô cháo gà cho ấm bụng và dĩ nhiên có một phong bì nữa. Còn những ngày ngồi tòa ở đây chỉ có 3 linh mục mà con số xưng tội lại quá đông. Nhiều người là chẳng biết xưng tội như thế nào vì có khi hơn cả 30 năm rồi chưa bước đến nhà thờ. Lại thêm một số bà với mùi nước hoa vô cùng khó chịu cứ thao thao bất tuyệt kể những chuyện và những tội của người khác, đôi lúc cũng làm tôi bực mình. Ngồi tòa cả mấy tiếng đồng hồ mà chẳng có được một ly nước lã, thậm chí muốn đi vô nhà vệ sinh mà cũng ráng nín cho xong việc. Rồi khi xong việc thì nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm mà ông cha nhờ mình chẳng hề mời ăn tối, chẳng hề có một lời cảm ơn, nên mình lặng lẽ về nhà kiếm chút gì bỏ vào bụng trước khi đi ngủ. Nhiều khi thấy cuộc đời sao nó bạc quá, bạc hơn vôi nữa, và chẳng biết có mấy ai hiểu cho cuộc sống ở đất lạ quê người này. Đôi lúc cũng muốn buông xuôi và xin đến một nơi khác để có một cuộc sống thoải mái hơn, và cũng để kiếm chút gì gửi cho cha mẹ già đang bệnh. Nhưng hình như trong thâm tâm vẫn còn những cuộc đấu tranh tư tưởng và những suy nghĩ trái chiều nhau, nên đôi lúc cũng gây ra mệt ngủ. Nhìn đoàn người xếp hàng dài chờ đợi, linh mục giải tội đôi khi cảm thấy âu lo. Nhưng nhờ ơn Chúa, ngài lại thêm phấn chấn nhiệt thành với bổn phận. Là một tác vụ đòi hỏi nhất, bởi lẽ trước khi ngồi tòa, linh mục đã phải chuẩn bị bằng cách trang bị kiến thức tương hợp. Khi giải tội, linh mục phải vận dụng khôn ngoan để phân định, cương nghị để khuyên can, nhân từ để xá giải. Sau khi đã ra khỏi tòa hòa giải, linh mục phải trung tín với ấn tòa giải tội. Nếu điều linh mục phải nhớ trong ngày là sách nguyện, thì điều linh mục phải quên chính là tội người ta xưng. Thứ hai, giải tội là một tác vụ cao đẹp nhất và an ủi nhất. Qua trung gian linh mục, hối nhân gặp được trái tim đầy thương xót của Thiên Chúa, và đó là hạnh phúc. Người ta bảo trên đời có 3 bóng dáng hạnh phúc tinh rồng: mẹ đem con đi rửa tội về, người lần tà thế và hối nhân từ tòa giải tội bước ra. Nếu như hạnh phúc của người truyền giáo là có một người được rửa tội, thì hạnh phúc của linh mục giải tội là có một tội nhân được giao hòa với Chúa, được tìm lại ơn thứ tha và nguồn bình an, niềm vui tâm hồn. Hối nhân càng nhiều tội lỗi, càng lâu năm xa cách ngồi lành mà được ơn trở lại, thì linh mục càng dâng đầy hạnh phúc. Có những hối nhân đã khóc nức nở khi sám hối về tội lỗi của mình và nhận ra lòng thương xót của Chúa. Họ quỳ đó khóc chân thành với những dòng lệ ăn năn, nước mắt hạnh phúc của người con trở về với cha nhân từ. Những nỗi đau thể xác, tâm hồn được bộc bạch. Có những người mẹ, người vợ thổ lộ tâm sự của gia đình, tâm tư không thể nói cùng ai chỉ trừ cha giải tội. Thanh niên nam nữ với những thao thức tuổi trẻ xin linh hướng, thiếu nhi đón nhận lời thăm hỏi khuyên bảo. Có nhiều tâm hồn trong sáng thánh thiện đến tòa giải tội đã làm gia tăng lòng đạo đức của linh mục. Thi hành tác vụ cao đẹp ấy, linh mục là người diễn dịch lòng yêu thương nhân từ của Thiên Chúa. Để có thể thi hành tác vụ của lòng thương xót một cách hữu hiệu, Thánh Gioan Phaolô đệ nhì khuyên linh mục phải sống khả tín và khả ai. Khả tín, thật vậy, dù ơn Chúa ban có thể hoàn tất công trình cứu rỗi qua những thừa tác viên bất xứng, nhưng thường tình Thiên Chúa muốn tỏ ra những việc lạ lùng của Ngài qua những vị sẵn sàng đi theo sự thúc giục và hướng dẫn của Thánh Thần hơn bằng việc kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô và bằng một đời sống thánh thiện. Khả ái, người ta thường muốn nhận được, người ta thường muốn được nhận biết và chăm sóc vì chính trong tư thế gần gũi này mà họ có thể cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa một cách mạnh mẽ hơn. Linh mục phải làm hết cách để lòng thương xót của Thiên Chúa được sáng lên giữa những cử hành. Nghiêm nhặt quá làm cho dân chúng bị dằn vặt tháo lui, dễ dãi quá gây hiểu lầm và ngộ nhận. Đấng giải tội rập theo gương Chúa chiên lành mà tha tội phải diễn đạt đúng mực thước lòng đã sẵn có và sự tha thứ hầu mang lại an bình và chữa lành. Thứ ba, linh mục cũng là hối nhân. Dù nhiệm vụ của linh mục là trở thành những chứng nhân cho Thiên Chúa, là những phát ngôn viên của lòng nhân từ có sức cứu rỗi, là thừa tác viên của bí tích hòa giải, nhưng linh mục cũng còn là hối nhân như bất cứ ai, vốn cần đón nhận những ơn phúc phát sinh từ bí tích hòa giải. Đó là điều kiện cần thiết cho đời sống linh mục. Đời sống linh mục có thể bị suy thoái nếu chính họ thờ ơ hoặc vì một lý do nào khác không đến với bí tích hòa giải một cách đều đặn với đức tin và lòng sốt sắng đích thực. Nếu một linh mục không còn đi xưng tội nữa hoặc xưng tội không nên thì sứ vụ linh mục của Ngài sớm bị ảnh hưởng và chính cộng đoàn do linh mục dẫn dắt sẽ nhận ra điều đó. Tông huấn sám hối hòa giải số 31. Trước khi là dụng cụ của lòng thương xót, mỗi linh mục cũng là người biết đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Không ai có thể cho đi một cách nhiệt tình mà mình chỉ kinh nghiệm mong manh. Chính vì thế tông huấn sám hối hòa giải số 31 viết tiếp: chúng ta, các linh mục khởi đi từ kinh nghiệm cá nhân mình, có thể nói cách chắc chắn rằng càng tìm đến bí tích hòa giải thường xuyên với sự chuẩn bị kỳ lưỡng, chúng ta càng đảm nhiệm tốt hơn tác vụ giải tội và bảo đảm rằng các hối nhân sẽ hưởng được ân phúc nhiều hơn. Trái lại, tác vụ này sẽ mất nhiều hiệu năng nếu một cách nào đó chúng ta không còn là những hối nhân thực thụ nữa. Trong ý tưởng này, ta có thể nói càng là hối nhân thực thụ bao nhiêu, càng là thừa tác viên chân chính bấy nhiêu. Thưa quý vị, mùa chay nhìn chân dung linh mục qua dụng cụ của lòng thương xót để thấy được rằng ngay từ nguồn gốc đã là khởi đi từ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Chúa chọn các linh mục cách nhưng không, không phải các con chọn Thầy, nhưng chính Thầy chọn các con. Chúa sai đi làm đại diện cho Chúa dù linh mục bé nhỏ thấp hèn. Chúa ký thác trái tim đầy thương xót của Ngài vào trái tim nhân loại của linh mục để ban ơn tha thứ cho hối nhân. Muốn chu toàn trách vụ này, linh mục cần ký thác trái tim nhỏ bé của mình vào trái tim xót thương của Thiên Chúa. Linh mục phải luôn ghi nhớ nằm lòng những câu thánh kinh: tội lỗi của chúng ta, chính Chúa Giêsu đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội lỗi, chúng ta sống cuộc đời công chính, vì người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành. 1 Phêrô 2:24. Tình yêu cốt ở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lệ đền tội cho chúng ta. 1 Gioan 4:10. Những người mạnh khỏe không cần thầy thuốc, nhưng những người đau ốm mới cần. Tôi đến không phải để kêu gọi người công chính, mà kêu gọi người tội lỗi. Marco 2:17. Nếu các ông yêu người yêu các ông thì nào có công chi, vì ngay kẻ tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Luca 6:32. Tôi bảo thật các ông, tội lỗi của cô ấy tuy rất nhiều, nhưng đều đã được tha vì cô ấy đã yêu nhiều. Còn ai được tha ít là yêu ít. Luca 7:47. Khi những người đau khổ tín thác nơi Chúa Giêsu để được chữa lành, Chúa thường nói: "Hãy an tâm, tội lỗi của con đã được tha." Câu Chúa Giêsu phán với người đàn bà tội lỗi: "Chỉ hãy đi và đừng phạm tội nữa." Nhấn mạnh tới thống hối ăn năn, lòng thương xót bao giờ cũng đi trước lòng thống hối. Câu "chỉ hãy đi và đừng phạm tội nữa" đã được nói sau câu "tôi cũng không kết án chỉ đâu". Mỗi lần ban ơn xá giải, chia sẻ lòng Chúa thương xót là linh mục thấy mình được cộng hưởng trên đường nên thánh. Xin cảm ơn và kính chúc quý vị một mùa chay thánh thiện, nhiều nhân đức, nhiều ân phúc mà Thiên Chúa ban cho quý vị. Xin cảm ơn.
Lạy Chúa Giêsu linh mục tối cao,
ôi
linh mục đời đời,
ôi linh
mục duy nhất,
linh mục duy nhất.
Chúa đã hiến tế trên bàn thờ thâm xa, Chúa đang trung gian giữa trời và đất,
giữa trời và đất,
để tôn thờ Cha,
để tôn thờ Cha,
để cứu độ trần gian.
Chúa muốn dùng con là linh mục của Chúa.
Chúa muốn dùng con như khí cụ của Chúa
để thông
truyền xứng sống vô biên,
để con làm chứng ta chung kia,
để con làm tấm bánh thơm ngon đưa mẹ ra hiến chào muôn người.
Lạy Chúa Giêsu linh mục tối cao,
ôi linh
linh mục đời đời,
ôi
linh mục duy nhất,
linh mục duy nhất.
Chúa đã hiến tế trên bàn thờ thâm xa, Chúa đang trung gian giữa trời và đất,
giữa trời và đất,
để tôn thờ Cha,
để tôn thờ Cha,
để cứu độ trần gian.
Chúa muốn dùng con là linh mục của Chúa.
Chúa muốn dùng con thực thi công trình Chúa.
Con sẽ là bí tinh linh thiêng.
Con một đời hiến tế hy sinh.
Con đem lời giáo huấn trao ban lời,
lời chân lý đến cho muôn
Chúa Giêsu linh mục tối cao,
ôi
linh mục đời đời,
ôi
linh mục duy nhất,
linh mục duy nhất.
Chúa đã hiến tế trên bàn thờ thâm xa, Chúa đang trung gian giữa trời và đất,
giữa trời và đất,
để tôn thờ Cha,
để tôn thờ Cha,
để cứu độ trần gian.
Chúa muốn dùng con là linh mục của Chúa.
Chúa muốn dùng con trong thân phận của con
để con tìm cứu các sinh linh,
để con hằng hướng tới vô biên,
để tràn hòa tiếp nỗi yêu thương mang
con tim mở ra vô cùng.
Lạy Chúa Giêsu linh mục tối cao,
ôi linh mục
đời đời.
hiến tế trên bàn thờ thâm xa, Chúa đấng trung gian giữa trời và đất,
giữa trời và đất,
để tôn thờ Cha,
để tôn thờ Cha,
để cứu độ.
Quý vị đã tiếp nhận được sự an bình và niềm vui trong Chúa Kitô. Chúng tôi ước ao được quý vị góp ý kiến để cho chương trình được thêm phong phú. Xin liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số
703-698-0641
hoặc qua Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại tại Hoa Tịnh Đốn. Xin cảm tạ và xin kính chào quý vị thính giả.